Tuyết Gia On Air.
Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông. Tôi là Jilly, tác giả của tiểu thuyết trinh thám câu lạc bộ số 7. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiểu Thuyết Gia On Air. Trong buổi phát thanh đêm qua, tôi đã đọc xong chương 21 của cuốn tiểu thuyết. Bách hẹn gặp Đăng và đi cùng về nhà hắn. Bách lấy điện thoại của hắn gọi vào số máy khủng bố và thấy đầu dây bên kia đã bật bản nhạc Ngày Chủ Nhật U Ám. Đăng cũng nhận được tin nhắn với nội dung: "Tôi biết tất cả những việc anh đã làm", qua địa chỉ email là tiếng khóc từ địa ngục. Tình cờ, Bách phát hiện ra tấm ảnh chụp một người anh nuôi của Đăng. Anh chụp lại tấm ảnh vì khuôn mặt của cậu bé trong ảnh có vẻ gì đó ngờ ngợ, khiến anh cho rằng nhất định phải lưu lại. Ngày hôm đó, Bách cũng nhận được một tin tức khủng khiếp đến từ Tú Đen. Họ vừa tìm ra một xác chết cô gái đã bị khoét mắt ở ngay khu vực nhà anh. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp phần 1 của chương 22 ngay sau đây. Chương 22, Mắt Xanh. Khi Bách đứng đúng ở cái nơi mà buổi sáng đầu tiên chạy thể dục, anh đã giáp mặt đôi nam nữ không một mảnh vải che thân. Anh cảm thấy hầu như chắc chắn mình đã biết được nạn nhân là ai. Lần này thì không chỉ Mai Thanh, Tú Đen mà ngay cả đại tá Đoàn Kỳ Hoa cũng có mặt ở hiện trường. Tất cả đều căng thẳng. Khi Bách xuất hiện, trưởng ban chuyên án tránh nhìn vào mắt anh mà chỉ chào lấy lệ. "Cậu đến rồi đây à?" Thi thể đang được đặt nằm ngửa trên nền đất, khỏa thân hoàn toàn, và mặc dù từ hốc mắt trống rỗng của nạn nhân đang chảy ra hai dòng đỏ sậm, Bách vẫn có thể khẳng định được đó là ai. Anh không muốn gọi cho Mỹ Lâm để thông báo tin dữ vào giờ này, và tự nhủ cô chỉ nên biết đại ý, không cần đi sâu vào chi tiết càng hay. Ngoài vết máu trên mắt, toàn bộ thi thể nạn nhân lành lặn. Tú Đen trả lời hộ ý nghĩ của anh: "Không có dấu hiệu sát thương bên ngoài. Có vẻ như chúng đã thay đổi hành vi giết người nhằm che giấu thói quen sát thủ của chúng. Không biết cô ta là ai nữa. Không giấy tờ tùy thân, không tiền bạc, không điện thoại. Ở đây chỉ còn lại mỗi mớ quần áo của cô ta. Cũng chỉ là một bộ đồ vải hoa, thậm chí còn không cả quần áo lót. Hoặc cô ta không mang theo gì thật, hoặc tụi sát nhân đã lấy đi hết. Em thiên về giả thiết thứ hai hơn, chứ có ai đi đâu mà lại không mang theo thứ gì, trừ phi có vấn đề về tâm thần."
"Tôi biết cô ấy",
Bách nói khẽ.
"Gì cơ?"
Tú Đen quay phát sang Bách và kéo anh ra ngoài, để mặc các kỹ thuật viên hình sự và nhóm giám định pháp y làm phận sự.
"Anh vừa bảo gì cơ?" "Cô ấy là giúp việc của gia đình bạn tôi. Nhà ở ngay cạnh đây thôi, cách hai khối nhà."
"Trời, vậy thì anh liên lạc với gia đình họ đi."
"Để làm cái gì?"
Bách gắt lên.
"Đêm hôm khuya khoắt thế này, bắt người ta đến nhận dạng một xác chết đã bị khoét hai mắt. Đằng nào thì cũng vậy rồi. Chờ vài tiếng đồng hồ nữa, ngày mai sẽ mời họ làm việc sau, và họ sẽ xác nhận nạn nhân ở nhà xác, không phải ở đây."
"Nhưng có thể họ sẽ cung cấp nhiều chứng cứ thì sao? Bởi vì án mạng lần này lạ lắm. Nạn nhân bị lột chuồng ra, không biết có dấu hiệu hãm hiếp hay không. Nhưng thà rằng như vậy còn dễ giải quyết. Nếu không có động cơ nào cả, em e là..."
"E rằng như tôi đã nói chứ sao?"
Bách lầm lì nét mặt, khiến ngay cả Tú Đen cũng tránh nhìn vào mắt anh.
"Em cũng nghĩ thế",
Tú Đen nói khẽ.
"Em tin vào giả thiết của anh. Tôi biết tại sao cô ấy lại trong tình trạng khỏa thân."
Tú Đen giật nảy mình và nhìn Bách bằng đôi mắt nghi ngờ.
"Sao cái gì anh cũng biết thế? Anh quen cô gái này à?"
"À ừ, vừa rồi anh nói cô ấy là người giúp việc của bạn anh. Nhưng mà thế anh biết cô ấy ra đây làm gì và..."
Tú Đen lắp bắp.
"Tôi biết, ra để gặp bạn trai."
Đúng rồi, sao anh biết điều đó?
Lần này thì ánh mắt nghi ngờ của Tú Đen thể hiện theo cách khác. Khi anh nghền cổ vào khu vực hiện trường đang sáng quắc đèn giữa một vùng gạch vữa tăm tối. Rõ ràng Tú nghĩ có thể Mai Thanh đã gọi điện cho Bách từ trước đó.
Nhưng tại sao cậu cũng biết cô ấy đến gặp bạn trai? Em hỏi anh trước mà.
Tôi hỏi cậu trước.
Thôi được rồi, là vì gã bạn trai cô này là thợ xây. Hắn ở chung nhà trọ với một cậu nữa. Cậu kia thấy hắn đi ra khỏi nhà vào lúc tối muộn, rồi chỉ nửa tiếng sau đã quay về. Thái độ hốt hoảng, lập cập không bình thường, hai bàn tay và áo dính đầy máu, hỏi gì cũng không nói. Chỉ thấy hắn vội vàng thay quần áo vứt vào chậu giặt rồi chui vào trang trùm kín. Cậu bạn biết hắn có một cô bạn gái, chỉ không biết cô ấy là ai, ở đâu và mặt mũi thế nào. Nhưng cũng có lần hai người đi qua chỗ này. Công trình xây dựng mà họ đang làm là khu chung cư Century ở ngay rìa An Phát. Họ cũng trọ gần đó. Hắn cũng khoe với cậu ta rằng họ cũng trọ gần đó. Hắn có khoe với cậu ta rằng hắn hay kéo bạn gái đến đây tình tự. Chỗ này yên tĩnh tuyệt đối, chẳng bị ai đánh thuế, tha hồ ngủ qua đêm cũng được. Chỉ duy nhất một lần vừa bảnh mắt ra đã có thằng côn đồ đến vào sáng sớm quấy quả, liền bị hắn hạ cho đo ván. Khi thấy hắn ra khỏi nhà buổi tối là biết hắn đi gặp bạn gái, mà lại về ngay trong tình trạng như thế nên cậu bạn sinh nghi. Mới một mình tìm đến đây và bắt gặp cô gái trong tình trạng thê thảm không mảnh vải che thân, liền gọi ngay cho cảnh sát 113. Lúc đó là 10 giờ tối. Lòng vòng một lúc thì thông tin đến được phòng mình và em tranh thủ tiếp xúc được ngay với anh chàng nhanh nhẩu kia rồi. Việc tiếp cận nhân chứng cứ phải làm ngay, kẻo ngày mai nhỡ đâu lại nói khác. Anh Bách nhỉ?
Tú Đen nháy mắt. Tụi em xuống đây vì thông tin nạn nhân là phụ nữ trẻ.
Lại bị khoét hai mắt.
Tú Đen nói xong liếc nhìn Bách tò mò.
Thế còn anh? Tại sao anh lại biết nạn nhân ra đây hẹn hò với bạn trai?
Cái thằng côn đồ bảnh mắt ra đã quấy quả rồi bị hạ cho đo ván là tôi đấy.
Bách chẳng thể mỉm cười được nữa. Càng lúc anh càng căng thẳng hơn khi đã đoán biết được hướng đi của vụ án.
Tôi đã chạm mặt với hai người bọn họ hôm đầu tiên chuyển nhà đến đây và đi tập thể dục buổi sáng.
Anh kể vắn tắt cho Tú Đen về sự cố ngày hôm đó. Chỉ không chêm nốt là cũng nhờ quãng thời gian kéo dài ngắt quãng buổi chạy mà sự tình cờ của định mệnh đã giúp anh gặp lại Mỹ Lâm.
Thế thằng bạn trai của cô ấy đâu rồi?
Bách vừa hỏi vừa hồi hộp.
Trốn rồi, tất nhiên là hắn trốn rồi. Và bây giờ mọi mũi dùi sẽ chĩa về phía hắn đúng không? Chúng ta sẽ phát lệnh truy nã. Hắn là kẻ tình nghi số 1 đúng không?
Đúng vậy, bất kỳ ai cũng sẽ làm như vậy.
Tú Đen nhún vai.
Và rất có thể một vụ án mới sẽ được khởi tố và một ban chuyên án khác sẽ phụ trách nó đúng không?
Có vẻ như vậy, anh Bách ạ.
Tú Đen nhìn Bách tần ngần.
Giết người về xung đột và mâu thuẫn tình ái chẳng hạn. Tình và tiền, đại loại như thế. Cậu thừa biết là không đơn giản như thế.
Bách gằn tiếng khe khẽ với năng lượng đốt cháy trong lòng đủ phát ra thành một tiếng quát vỡ trời.
Em biết vậy, nhưng mà có thể gã bạn trai kia có liên quan đến án mạng, nhưng không phải vì tình và tiền, mà vì cái bộ phận số 6, nạn nhân thứ 6.
Tú Đen thì thầm, giọng nói pha vẻ khiếp sợ một cách kỳ quặc.
Anh Bách, em chưa gặp vụ án nào như thế này. Lúc sáng nay nhóm của chúng ta đã xâm nhập thành công vào diễn đàn của cái câu lạc bộ kín kia rồi. Nhưng sếp chỉ đạo không được phép báo cho anh biết. Em xin lỗi. Ông ta muốn vô hiệu hóa tôi ư? Tôi đã làm gì nên tội? Ông ta muốn để yên cho bọn ác quỷ hoàn thành nốt cái hình nhân tế thần sau khi giết thêm vài mạng người nữa ư? Thôi, không nhắc chuyện này nữa. Ngày mai anh em mình gặp nhau, em sẽ cho anh xem toàn bộ tài liệu về diễn đàn mờ ám của hội Duga. Nói là toàn bộ tài liệu nhưng thực ra chúng ta vẫn chưa đọc được gì mấy. Vụ này lạ lắm. Chính vì sự khó hiểu này nên em càng khẳng định hướng đi của anh là đúng. Anh Bách.
Tú Đen nhìn thẳng vào mắt Bách.
anh vẫn nằm trong ban chuyên án đấy thôi. Mọi tiến trình và thông tin chi tiết em sẽ đều thông báo hết cho anh biết. Nhưng cậu làm như thế là trái lệnh sếp. Nhưng em không thể làm trái nguyên tắc nghề nghiệp. Nguyên tắc nghề nghiệp của chúng ta là chỉ một thứ duy nhất có quyền lực: sự thật và chân lý. Giờ anh về ngủ đi nhé. Việc đằng nào cũng thế rồi. Hẹn gặp lại anh chiều mai. Hẹn gặp chiều nay chứ.
Bách cười, giơ tay lên cao để mặt đồng hồ quay về phía trước.
Gần 2 giờ sáng rồi còn gì. Tôi đã ngủ cả ngày hôm nay. Giờ sẽ chờ bình minh lên thôi. Hẹn gặp lại.
Bách nói rồi quay trở lại căn hộ của mình, bỏ lại đằng sau những đồng nghiệp vẫn lùi húi bên cạnh một xác chết lúc nửa đêm về sáng, khi cả khu chung cư còn đang an giấc và gió đông thời hun hút luồn thốc qua những khe nhà cao tầng. Chiếc ô tô cũ kỹ của Bách thi thoảng lại khực lên như một chú bò già đang ợ cỏ khô. Đồ vật dường như cũng có cá tính. Nó thường óng ẹo như thế những lúc Bách có việc quan trọng. Lần này cũng vậy. Anh lo lắng nhìn dòng người đang tận dụng từng cm trên mặt đường lầm bụi. Những nút kẹt xe quen thuộc vào giờ tan tầm khiến Bách mỏi nhừ chân vì đạp phanh. Có lẽ chiếc xe cổ như bà nội cũng hóa điên lên vì không được thỏa mãn tốc độ. Những ga tàu điện ngầm đang xây dựng, mấy đường cầu vượt trong hạng mục thi công, các khu dân cư luộm thuộm bị phá dỡ, tất cả phục vụ cho một đô thị đang đông dân lên từng ngày. Các công trình rồi sẽ rất hiện đại ấy giờ đang chẹn ngang những khúc phố và hớn hở nhà bụi đất mù mịt vào cả triệu lá phổi đang chen chúc trên đường. Hàng vạn phương tiện cơ giới cũng thích thú hùa theo mà nhả khói xe vào mặt nhau. Một màn đầu độc hydrocarbon tập thể. Giang Ái đang nuôi một bà mẹ bị Alzheimer và cậu ta đổ diệt cho nguyên nhân của căn bệnh là bắt nguồn từ khí thải của hàng triệu chiếc xe máy. Khoa học bảo thế và cậu ta đau lòng khi nhớ ra rằng trong suốt 30 năm qua, mẹ cậu đã đều đặn ngồi vỉa hè mỗi ngày để bán gánh trà xanh, kẹo lạc, nuôi cậu từ tiểu học cho đến khi thành trung úy. Nhìn những khuôn mặt người xa lạ nhăn nhó ngoài cửa xe, Bách chạnh lòng nhớ tới người bạn gái có ánh mắt cương nghị trên một khuôn mặt dịu dàng. Anh nhớ tới chiếc xe máy hay chết máy của cô trong lần đầu gặp gỡ và chợt hốt hoảng ngỡ Mỹ Lâm cũng ở đâu đó trong dòng người này. Lúc nào anh cũng lo cô sẽ bị hỏng xe mà không có người sửa chữa. Cả lo biết đâu cô mặc không đủ ấm trong đầu đông giá lạnh này. Anh nhói lòng khi nhớ lại giọng nói thẳng thốt của Mỹ Lâm trên điện thoại lúc đầu giờ sáng. Anh Bách, chuyện khủng khiếp quá. Con bé Liên. Ừ, anh biết rồi, anh xin chia buồn. Trước đó, Bách đã cho Tú Đen số điện thoại và địa chỉ nhà Mỹ Lâm. Anh không đời nào muốn mình là kẻ đầu tiên thông báo tin chết chóc cho người yêu thương nhất vào một buổi sáng đẹp trời như vậy. Một giờ sau đó, anh đã ôm Mỹ Lâm vào lòng với đầy đủ sự chân thành của cảm thức sẻ chia và an ủi. Trong khoảnh khắc thấm thía ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh biết bao, cả gặp gỡ và chia ly nữa. Mỹ Lâm có vẻ suy sụp, điều mà Bách không ngờ. Nhẽ đâu cô lại yếu đuối đến mức ấy. Những giọt nước mắt không dứt của Mỹ Lâm như dường cô đã vô cùng dằn vặt vì không thể đảm bảo được sự an toàn cho người làm của mình, khiến Bách đành buột miệng. Anh xin lỗi. Lẽ ra sáng hôm qua anh nên kể cho em một câu chuyện về cô bé Liên ấy. Anh thuật lại cuộc chạm trán giữa anh và cô giúp việc của Mỹ Lâm trong căn biệt thự bỏ hoang, rồi kết luận: nếu anh kể em biết sự thật là cô ấy vẫn lén lút hẹn hò bạn trai hàng ngày để tình tự ngay bên cạnh nhà, thì có lẽ sự thể đã khác. Thế nào cũng có khiển trách và kỷ luật. Ít ra cô ấy đã không dám hẹn hò vào tối qua nữa. Và nếu như vậy thì sẽ không. Đó là lý do tại sao gia đình Mỹ Lâm vẫn băn khoăn về một cô giúp việc thoát ẩn thoát hiện. Mà mới đầu họ ngỡ rằng cô ta chỉ chạy ra hành lang một chốc lát để gọi điện cho bạn trai. Liên đã tranh thủ mọi lúc để gặp gỡ gã thợ xây mà Bách khẳng định là tuýp người thất học, vũ phu. Những lúc cô ta đi chợ, đi bỏ thư bưu điện, thậm chí cả đi đổ rác. Trái với dự đoán của anh, Mỹ Lâm không bình luận bất cứ lời nào về vụ án mạng, cũng như không hề dò hỏi Bách các thông tin về thủ phạm như lẽ ra phải thế. Bách đã e ngại rằng nếu óc quan sát và sự tò mò bẩm sinh của một nhà báo khiến cô liên tục đặt ra những câu hỏi thì anh cũng khó lòng giữ được nguyên tắc nghề nghiệp và sẽ buộc phải kể toàn bộ chi tiết của cả 6 vụ án mạng mà cô giúp việc chính là nạn nhân thứ 6. Nhưng Mỹ Lâm chỉ mở to cặp mắt vào khoảng không và Bách không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào từ đôi mắt ấy. Có chăng là hình như, chỉ hình như thôi, anh nhận được một thoáng kinh hoàng, hoặc cũng có thể là giận dữ, là tuyệt vọng, hay điều gì đó kỳ lạ trên khuôn mặt xinh đẹp đang tái đi mà tức thời anh chưa thể định hình. Tuy nhiên, cũng từ giờ phút ấy, khoảnh khắc nhìn thấy vẻ kỳ dị trong sự im lặng đáng ngạc nhiên của Mỹ Lâm, trực giác của anh bỗng dấy lên một dự cảm mơ hồ, khiến ngay lúc này đây, những cơn co thắt dạ dày của anh bỗng trở nên rõ rệt hơn lúc nào hết. Bách lại nhấn phanh, anh có hẹn với 2 đồng nghiệp thân thiết tại nhà riêng của Mai Thanh. Họ hẹn anh 7 giờ tối, nhưng đã 7 giờ kém mà anh vẫn còn cách nhà Mai Thanh đến cả 5 cây số. Sau khi vượt qua 9 nút giao thông với tốc độ của người đi bộ, thì đúng 7 rưỡi Bách đã có mặt trước dãy rào bao quanh khu vườn tùm cây trái. Hai vị thân sinh của Mai Thanh chào anh bằng khuôn mặt tươi cười phúc hậu, nhưng luôn ẩn chứa vẻ buồn bã. Ngay cả người chậm hiểu nhất cũng tỏ một điều rằng, hai con người đáng kính này không thể mỉm cười thực sự khi có 2 cô con gái cưng, thì một người đã trở về với cát bụi lúc đương thời thanh xuân rực rỡ. Một người thì ra thông báo ngay từ tuổi thanh xuân, sẽ không bao giờ có ý định để người đàn ông nào bước chân vào buồng ngủ của cô cho đến hết đời. Khu vườn tràn ngập mùi hương của những loài hoa mùa đông, hoa cúc hăng hắc, hoàng lan ngào ngạt và hoa mộc ngầy ngật tỏa hương trong bóng tối lành lạnh. Ngôi nhà nằm trong một con hẻm nhỏ bình yên với những dạng rào tre cũ kỹ vàng rực sợi tơ hồng. Cách đây vài thập niên, khu vực này từng là một ngoại ô vắng vẻ, nhưng bây giờ thành phố đã vươn dài tới tận những đồng bằng xa xôi để thực hiện kế hoạch đô thị hóa cả làng quê hẻo lánh. Nên con hẻm yên tĩnh này bỗng đâu trở thành một trong những khu trung tâm đáng ao ước. Mai Thanh chạy ra đón Bách và thông báo cái điều anh đã biết rồi.
Anh đến muộn 30 phút đi nhé, để cả nhà đói meo bụng chờ cơm.
Tuy nhiên, họ không lên khu nhà trên mà ăn cơm tối ở căn nhà xương trắng cuối vườn, nơi tách biệt hẳn với gian chính. Công trình nhỏ nhắn 2 tầng này là không gian riêng của Mai Thanh. Nó phù hợp với lối sống đặc biệt của cô, ấm áp, xinh xắn nhưng cô lập. Tầng 2 là buồng ngủ, có cả ban công. Tầng 1 là nơi làm việc và hầu như không bao giờ có khách. Nhưng căn phòng rộng chỉ hơn chục mét vuông có một sự ngăn nắp kỳ lạ. Dường như không một vết bẩn hay sự cũ kỹ nào len được vào chốn này. Một bàn trà màu trắng có lọ hoa hồng tỉ muội và bộ salon kẻ sọc nâu đỏ xinh xắn. Hai giá gỗ kín bưng các đầu sách chuyên ngành và cả tiểu thuyết của Franz Kafka, William Faulkner, Umberto Eco và Albert Camus. Không có tiểu thuyết ái tình. Những gáy sách xanh đỏ được xếp thẳng chính xác đến từng mm, thể hiện một tính cách cầu toàn đến tỉ mẩn của chủ nhân. Trên tường là bức hình 2 cô gái tuổi trung học có nụ cười bừng sáng giống hệt nhau. Một trong 2 người Bách chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng anh đoán là người chị gái đã mất của Mai Thanh. Bữa tối được bày biện trên bàn gấp hình tròn kê giữa phòng.
tôm rang nâu hồng đậm mùi, bát canh rau ngót liu riu bốc khói và một chén cà pháo nhỏ xíu. Tú Đen đã tay bát tay đũa sẵn sàng, như chỉ trực bấm nút là quấn hết những thứ trên bàn vào cái bụng khổng lồ đã sớm đẫy đà ở tuổi 25.
Xin mời các đồng chí họp giao ban.
Mai Thanh đưa tay mời và Bách cũng không khách sáo, liền nhanh chóng vào bữa. Ba người im lặng trong bữa ăn tối, chẳng phải căng thẳng vội vàng gì, chỉ vì đã quá đói. Thầy đều ăn bữa cuối cùng cách đó ít nhất là 9 tiếng đồng hồ. Họ kết thúc bữa sau đúng 15 phút. Mai Thanh nhanh chóng cất dọn bát đĩa xuống nhà bếp và chỉ 5 phút sau đã quay lên. Cô đóng kín cửa lại để tránh những cơn gió buốt lạnh đang ào ạt qua vườn nhà. Và cất giọng như trong cuộc họp.
Cũng muộn quá rồi. Mình vào việc nhá các đồng chí. Ừ, làm luôn đi.
Tú Đen lúng búng vì chót uống nhầm trà quá nóng.
Anh Bách, em có một tin tốt và một tin xấu cho anh. Anh muốn nghe tin nào trước? Tin tốt trước. Đằng nào tin xấu cũng làm mình đau tim ngất xỉu. Cuối cùng tin tốt cũng chẳng được nghe. Chỉ bằng cứ hưởng thụ cái sự sung sướng trước đi đã. Tin tốt đây. Em đã xác minh được giúp anh số điện thoại hôm qua anh gửi. Vỗ tay đi nào. Chẳng có ai nhanh nhẩu được như em. Trong khi còn đầy một đống hồ sơ phải giải quyết nhé. Và tin xấu đây. Em không biết chủ thuê bao đó là lành hay tệ, nhưng anh Bách đã phải nhờ xác minh cuộc gọi vào đầu giờ sáng thì ắt là mờ ám rồi. Trong toàn bộ thời gian số thuê bao đó hoạt động, bộ phận kỹ thuật của tổng đài đã xác định được vị trí của người nhận cuộc gọi là ở chung cư An Phát, khu nhà anh đấy anh Bách ạ.
Mạch đập của Bách dường như dừng lại một nhịp. Dù tức thời chưa xác định được điều gì khiến anh lo ngại giường ấy.
Anh Bách, số điện thoại đó là thế nào? Khủng bố thằng Đăng chứ sao?
Bách thở hắt.
Đầu giờ sáng hôm qua, Đăng chuyển cho tôi 2 tin nhắn mà hắn cho là của một trong những hồn ma bạn gái cũ. Mi đáng phải trả giá. Và ta sẽ hành hạ Mi cho đến chết. Khi gặp Đăng, tôi lấy máy của hắn gọi lại số điện thoại lạ, thì không ngờ đầu dây bên kia lập tức nhấc máy, nhưng không thấy ai nói gì cả, mà chỉ có bản nhạc như kinh cầu hồn của Reso Ceres, ngày chủ nhật u ám. Chính là bản nhạc đã dọa cho thằng Đăng sợ chết khiếp hôm hắn ở trên núi Vĩnh An. Sau đó tôi alo liên tục, thì phía bên kia lập tức ngắt sóng và tắt máy luôn từ lúc ấy. Có lẽ đã nhận ra người gọi không phải là Đăng mà một người khác. Chứng tỏ có kẻ đã muốn dọa cho thằng Đăng sợ chết khiếp. Và kẻ đó không chỉ một mình Linh Đan. Thế cũng có thể thằng Đăng bày ra cái trò đó để chúng ta mắc bẫy thì sao? Hắn tung hỏa mù.
Mai Thanh nhăn mặt. Dường như ngay từ đầu cô đã luôn dị ứng với kẻ mà cô đặt cho biệt hiệu là trai tủ kính.
Giả thuyết đó cũng có lý về mặt logic. Tuy nhiên, trực giác của tôi cho rằng không phải như thế.
Bách trịnh trọng phản biện. Có vẻ như sự tôn trọng của cả hai đồng nghiệp dành cho Bách đã khiến họ giữ kín nụ cười ở yên trong bụng khi nghe nhắc đến từ trực giác để tránh làm Bách tổn thương.
Thôi, chúng ta để lại vụ khủng bố tin nhắn sang một bên đã.
Tú Đen liếc nhìn Mai Thanh.
Còn việc quan trọng hơn đây, cả ban chuyên án của chúng ta đã rõ vụ này rồi. Nhưng còn anh Bách chưa có thông tin, nên bọn em muốn cho anh xem qua kết quả vụ án mạng thêm hôm trước.
Tú Đen bắt đầu cất giọng đều đều.
Nạn nhân là Trần Hoa Liên, quê Phú Thọ, 18 tuổi, đã làm giúp việc cho gia đình ông bà Nguyễn Hải Phong được 5 tháng rồi. Giám định pháp y xác nhận nạn nhân bị giết hại trong khoảng thời gian từ 8 đến 9 giờ tối. Nguyên nhân chết là do bị ngạt hơi. Kết quả mổ tử thi cho thấy máu loãng và đen, do cơ thể hấp thụ oxy còn lại trong máu sau khi phổi đã ngừng thở, máu đã ngừng chảy. Nạn nhân bị ứ máu ở phần tim phải và tiểu tuần hoàn, các cơ quan nội tạng sung huyết, đặc biệt là dưới màng phổi và màng ngoài tim có dấu hiệu chảy máu dạng chấm kích thước không đều. Tất cả là dấu hiệu của quá trình chết nhanh do ngạt hơi. Phỏng đoán khả thi nhất là nạn nhân bị bịt mũi miệng bằng một chiếc bao tải, vì bộ phận kỹ thuật hình sự đã tìm ra hai sợi sơ bao tải dứa còn vương lại trên tóc nạn nhân. Sau khi nạn nhân đã chết hẳn thì chúng mới tiến hành khoét hai mắt. Việc lấy mắt đã được thực hiện rất gọn gàng, không một vết xây xước xung quanh và tỷ lệ chảy máu rất thấp, chứng tỏ kẻ thực hiện việc đó đã có chuyên môn trong lĩnh vực phẫu thuật, chứ không thể là loại sát nhân võ biền thông thường.
Quý vị thính giả vừa theo dõi tập 26 bộ truyện trinh thám câu lạc bộ số 7 của nhà văn Di Ly. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tiểu thuyết gia on air vào đêm mai với tập tiếp theo từ bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc.